đến 9 giờ, phòng tranh tư nhân gọi lại. Chủ phòng tranh từng hợp tác với cô 4 năm, giọng đầy áy náy. Ông nói không nghi ngờ tay nghề của cô, nhưng hãng bảo hiểm vừa yêu cầu mọi tác phẩm do cô phụ trách phải được đánh giá rủi ro lại. Nếu tiếp tục hợp đồng, phí bảo hiểm có thể tăng và khách ký gửi sẽ phản ứng. Cho tôi văn bản của hãng bảo hiểm, Thư An nói. Nếu đây là quyết định kinh doanh của anh, cứ ghi đúng như vậy, đừng viết rằng tôi thừa nhận có sai phạm. Cuộc gọi tiếp theo ngắn hơn. Người đại diện gia đình sở hữu bức chân dung yêu cầu hoàn lại tiền đặt cọc ngay trong ngày. Bà ta đã đọc một bài viết gọi Thư An là người cuối cùng chạm vào quốc bảo trước khi xuất hiện sai lệch. Thư An giải thích rằng bài viết không phải kết luận điều tra. Người kia đáp gia đình không muốn tên mình xuất hiện cạnh vụ việc rồi gửi số tài khoản. Cơm trưa, mẹ ruột của Thư An gọi. Bà sống cùng em trai cô ở một thị trấn cách thành phố hơn 2 giờ xe. Giọng bà nhỏ đến mức Thư An phải ra hành lang mới nghe rõ. Có người của bảo tàng gọi về nhà, bà nói, họ hỏi con có từng mang tranh hay hóa chất về quê không. Hàng xóm nghe được, giờ ai cũng hỏi. Thư An hỏi số điện thoại và thời gian cuộc gọi. Mẹ cô không nhớ hết, chỉ nói người gọi tự xưng thuộc tổ xác minh nội bộ. Sau vài câu, bà bật khóc và trách con gái vì sao không ký một tờ nhận thiếu sót để mọi chuyện yên đi. Con ký điều không đúng thì chuyện sẽ không yên, Thư An nói. Nó chỉ có một phiên bản thuận tiện hơn.